Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày khai giảng khóa tu 10 ngày xuất gia gieo duyên của quý đạo hữu Phật tử. Thầy xin được hân hoan chào đón tất cả quý vị đến với ngôi nhà của bậc xuất gia, dù là quý vị chỉ gieo duyên trong 10 ngày. Nhưng đây là một hành nguyện vô cùng cao quý, một hành nguyện sẽ hướng đến cho chúng ta trong tương lai con đường thênh thang tự tại, giải thoát ra khỏi những trần lao khổ hại, đạt đến sự an vui của niết bàn tịch tịnh. Vì vậy, trước khi quý vị đi vào khóa tu, thầy có vài lời khai thị về ý nghĩa của cái khóa tu gieo duyên hôm nay. Thưa quý vị, cái danh từ gieo duyên ở trong nhà Phật mình nó có ý nghĩa rất là quý, rất là cao thượng. Vì chữ gieo duyên mà trong nhà Phật mình thường hay nói cái vấn đề gieo duyên với Tam Bảo, chẳng hạn như mình nói là cúng dường gieo duyên với Tam Bảo, phẩm vật, hoa hương, y áo, thuốc men, tứ sự để mình dâng lên cho chư Tăng nhân cái ngày Vu Lan, tức là ngày lễ tự tứ của chư Tăng sau 3 tháng an cư kiết hạ. Mà chắc quý vị là những Phật tử thuần thành đã từng đọc kinh Vu Lan thì chắc quý vị biết rõ điều đó. Thì thưa quý vị, cúng dường Tam Bảo đó là một hình thức gieo duyên với Tam Bảo. Rồi hôm nay lại có một cái danh từ xuất gia gieo duyên. Thưa quý vị, cái chuyện xuất gia gieo duyên này đối với cái truyền thống Phật giáo Việt Nam mình có cũng từ lâu rồi, nhưng mà ít phổ cập và rộng rãi như bây giờ. Nhưng mà đối với truyền thống của Phật giáo Thái Lan, Phật giáo Miến Điện, Tích Lan, Lào, Campuchia, vân vân, thì cái truyền thống này đã có rất là lâu đời. Có nhiều người họ xuất gia gieo duyên một ngày một đêm, có nhiều người họ xuất gia gieo duyên 2 ngày, 3 ngày, 1 tuần, 10 ngày, 1 tháng, 2 tháng, hoặc là 6 tháng hay 1 năm. Chuyện đó rất là thông thường, bởi vì gieo duyên có nghĩa rằng mình kết cái duyên đó với Tam Bảo. Thưa quý vị, cái thuyết mà Phật dạy gọi là duyên sinh. Khi chúng ta có kết duyên thì chúng ta sẽ thành tựu được cái duyên lành như cái ý nguyện của chúng ta. Cho nên vì vậy mà Phật mới ca ngợi cái hành xuất gia. Phật nói nếu mà ai đó xuất gia được một ngày một đêm theo cái hành Bát Quan Trai đó, thì công đức vô lượng vô biên. Người đó đã gieo trồng một cái nhân hạnh giải thoát cho mình ngay trong đời hiện tại rồi, mà còn gieo cái nhân lành đó cho mình mãi mãi về sau. Cho nên vì vậy xuất gia gieo duyên là quý vị đang phát khởi một cái tâm hạnh cao đẹp, một cái tâm hạnh lớn. Mà như cái lời khuyến tấn của các bậc cổ đức nhắc nhở chúng ta, khi phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề ở đây là phát tâm không phải để cầu cái phước báo cõi nhân, cõi thiên, thậm chí cầu cái quả vị Bồ Tát, mà mình gieo cái duyên đây để cầu cái quả gì? Giải thoát thành Phật trong tương lai. Cho nên vì vậy mà khi mình phát tâm xuất gia, dù là một ngày, hai ngày hoặc 10 ngày, là chúng ta đang phát một cái tâm rất là lớn. Thì thưa quý vị, phát tâm lớn đó là gì? Thứ nhất là phát tâm đại chứ không phát tâm tiểu. Phát tâm đại nghĩa là mình phát cái tâm để cầu cho mình được giải thoát và thành Phật trong kiếp tương lai. Mặc dù trên đường đi nó dài lắm, nhiều khi mình cũng ghé chỗ này một chút, chỗ kia một chút, nhưng mà mình coi như là trạm dừng chân thôi. Chứ mục đích tối hậu của mình là đi đến chỗ thành Phật. Cho nên vì vậy gọi là phát tâm đại chứ không phát tâm tiểu. Thứ hai là phát tâm viên chứ không phát tâm thiên. Phát tâm viên nghĩa là sao? Nghĩa là mình phát tâm tròn đủ. Dù là một ngày, dù là 10 ngày, phát tâm rồi mình phải giữ giới cho tròn vẹn, giữ tâm thanh tịnh cho tròn vẹn, thì công đức lớn cũng như cái người đi xuất gia. Quý vị hiểu không? Đó gọi là phát tâm viên chứ không phát phát tâm thiên. Tâm thiên tức là cái tâm nó còn thiếu, giống như mặt trăng đó, nó tròn gọi là trăng tròn, còn mặt trăng mà nó thiếu gọi là trăng khuyết. Thiên có nghĩa là khuyết. Cho nên khi phát tâm, dù quý vị xuất gia một ngày, nhưng mà một ngày đó mà được trọn vẹn thì cũng gọi là quý vị đã phát tâm viên. Hiểu không? Thứ ba đó là phát tâm chơn chứ không phát tâm ngụy. Thưa quý vị, chơn có nghĩa là chơn thật ở trong lòng của mình. Tại vì có chơn thật thì ngày hôm đó có cực khổ, có khó khăn, có thử thách như thế nào đi nữa, mình cũng bình tâm. Hiểu không? Mình vẫn tỉnh táo để mình giữ gìn giới pháp cho nó được trong, nó sáng, cho nó thiệt đẹp. Cho nên cái đó gọi là tâm chơn chứ không có phát tâm ngụy. Ngụy nghĩa là không có thật, không có thật. Thành thử cho nên quý vị phát được cái tâm thứ ba đó là quý vị đạt được cái công đức cũng vô cùng to lớn. Bởi vì cái nhân chơn thật thì đưa đến cái quả chơn thật. Hiểu không? Cho nên trái cây này là trái cây thật, cho nên trái cây chín cũng trái cây thật. Còn nếu mà trái cây mà trái cây bằng cao su hay là trái cây bằng đất, dễ bên ngoài đó, đẹp lắm, nhưng mà ăn không có được. Phải không quý vị? Cho nên phát tâm chơn là phải chơn thật thì đưa đến cái quả chơn thật là an vui, thanh tịnh, giải thoát. Và cái thứ tư gọi là phát tâm chánh chứ không phát tâm tà. Thì chánh có nghĩa là chánh đáng. Chánh có nghĩa là đúng đắn. Thí dụ như mình tu, mình phát tâm chánh có nghĩa rằng mình chọn cái chánh pháp mà tu. Bởi vì thưa quý vị, ở trong đời có những cái pháp tu mà nó đưa con người đến cái hậu quả của sự thụ hưởng, và cái kết quả sau cùng là con người bị đắm chìm ở trong cái ngũ dục và khổ đau. Thành thử cho nên khi phát tâm chánh có nghĩa là mình chọn con đường tu, mà con đường tu đó dẫn mình đến cái chỗ an vui, giải thoát thật sự. Vì vậy, bốn điều phát tâm này, ai mà phát tâm, người đó sẽ đạt được cái kết quả rất là lớn, dù là một ngày, một đêm. Thưa quý vị, cái chữ gieo duyên ở trong nhà Phật của mình, như Thầy nói hồi nãy, nó có một ý nghĩa rất lớn. Bởi vì chúng ta kết cái duyên đó ở thế gian này đó, nhiều lắm rồi, mà những cái nhân đó không có đưa chúng ta đến chỗ an vui, phải không? Chẳng hạn như là chúng ta kết cái duyên giữa vợ với chồng, bởi vì mình sống một mình, mình thấy nó cô đơn, cho nên mình muốn kết cái duyên với một cái người nào đó để mình có cái chỗ nương tựa. Nhưng mà chỗ nương tựa đó, thưa quý vị, nó không có vững. Cho nên nhiều khi rồi 10 năm, 20 năm, 30 năm rồi mà vẫn còn thấy bấp bênh. Vì vậy mà cuối cùng rồi chúng ta cũng phải chọn một cái chỗ nương tựa vững chắc, đó là Tam Bảo. Vì vậy thưa quý vị, kết duyên với Tam Bảo là một cái kết duyên vô cùng quan trọng. Mà Thầy muốn đơn cử một vài cái hình ảnh thí dụ cho quý vị để thấy cái sự quan trọng cỡ nào. Chẳng hạn như chúng ta sanh ra đây, không biết cái nhân duyên gì mà đưa đẩy chúng ta sanh ra rồi phải trôi dạt qua cái xứ này. Rồi trôi dạt đến cái xứ này rồi, không biết cái nhân duyên gì mà đưa đẩy chúng ta lại gặp nhau ở trong cái khóa tu mùa hè tại chùa Trúc Lâm. Không có cái nhân duyên thì chắc có lẽ chúng ta không có gặp nhau ở đây, phải không quý vị? Thì thưa quý vị, ngày xưa cũng vậy, có nhiều vị tu hành tạo cái duyên xuất gia, nhưng mà khi tái sinh do nhiều cái phước báo quá đó thì lại quên tu đi, quên tu đi. Nhưng mà nhờ có cái duyên với Tam Bảo, tức là đã kết cái duyên xuất gia, cho nên rồi được những người xuất gia nhắc nhở quay trở về tu tập trở lại. Chẳng hạn như ngài Khuy Cơ là một đệ tử lớn của ngài Trần Quyền Trang. Ngài Trần Quyền Trang khi qua Ấn Độ thỉnh kinh, gặp một vị thiền sư đang tham thiền và có những cái sở chứng. Trần Quyền Trang rất là kính nể, và sau khi đảnh lễ xong, ngài cầu thỉnh cái vị đó nên tái sanh về Trung Quốc để mà giúp độ những người dân ở bên Trung Quốc muốn tìm hiểu đạo mà không có bậc chân sư. Cho nên vì vậy mà ngài đã cầu thỉnh, thì ngài thiền sư đó mới hứa là ngài sẽ tái sinh. Thì ngài Trần Quyền Trang muốn ngài tái sinh vào trong hoàng cung của vua. Thì thưa quý vị, khi ngài Trần Quyền Trang đi bên Ấn Độ thỉnh kinh xong trở về là Trung Quốc, thì lần đầu tiên được ý kiến vua. Và ngài cũng muốn tìm hiểu thử có vị nào tái sinh ở trong hoàng cung làm thái tử hay không. Nhưng mà thưa quý vị, không. Nhưng mà có một vị quan, quan lớn ở trong triều, sanh ra một công tử, thì nhà Trần Huyền Trang mới đến để thăm. Thì thăm thì nhìn thấy cái vị này gương mặt rất là sáng, chứng tỏ người này đã có một cái quá trình tu tập ở trong quá khứ, cho nên gương mặt nhìn cọc mắt là biết sáng, sáng suốt như vậy, là một người là có tu. Và cái phong cách cũng có một cái nét gì đó biểu lộ mà ngài nhìn, ngài đoán cái vị này có lẽ là cái vị thiền sư ở bên Ấn Độ đã tái sinh. Cho nên do đó mà ngài đã bằng mọi cách đưa cái vị này trở về lại cái hạnh xuất gia. Thì lúc bây giờ thưa quý vị, ông quan đó, ông chỉ có một đứa con trai duy nhất thôi, thì nó làm gì mà cho đi xuất gia. Cho nên cuối cùng Trần Huyền Trang phải mượn cái lời của vua, xin đứa con trai của ông quan nó cho đi xuất gia. Thì cuối cùng ông vua vì cũng tôn trọng Phật pháp, cho nên đã chiều và xin đứa con trai của ông quan cho đi tu. Và thưa quý vị, khi mà vua sinh rồi thì ông quan đâu có dám cãi lệnh của vua, cuối cùng phải cho đứa con đi tu. Nhưng mà ngài mà cho con đi tu đó, cả gia đình khóc sưng mắt hết. Mình thấy không? Cái tình cảm, cái ái luyến của thế gian nó ghê gớm như vậy đó. Rồi đứa con trai đó thì nó đang sống ở trong cảnh giàu sang sung sướng, người hầu, người hạ, bây giờ bắt đi tu, ảnh cũng khóc. Thì thưa quý vị, khi anh khóc như vậy, anh từ chối mà không được, thì cuối cùng rồi anh đặt ra điều kiện là anh đi tu nhưng mà cũng cho người hầu đi theo, đặc biệt là có mấy cô hầu. Thì vua thấy kỳ quá, đi tu rồi mà lại có mấy cô hầu. Nhưng mà thưa quý vị, ngài Trần Huyền Trang nói không sao đâu, cứ cho đi. Rồi vua ở chùa vài bữa rồi tự nhiên đổi à, đổi tánh. Khi mà cái tiềm thức của người xuất gia đó nó sống lại rồi thì tự nhiên cái kia nó rủ sạch hết. Thì đúng như vậy. Thì thưa quý vị, cái ngày lễ xuất gia cho cái cậu công tử đó rất là trang nghiêm, trang nghiêm giống như cái buổi hôm nay vậy đó. Không biết hồi sáng này quý vị rủ được bao nhiêu, nhưng mà cái ngày hôm đó đó, cái chàng công tử đó đó bước lần lần vô, từ ở ngoài sân đi vô tới cửa chánh điện là nó rủ được mớ rồi. Bước vô tới trong sâu trong chánh điện rồi thì rủ hết, rụng hết. Cậu mới quay ra phía sau, cậu nói thôi quý vị lui ra đi, tôi không cần nữa. Đó, quý vị thấy không? Gieo cái duyên với Tam Bảo thì tự nhiên rồi cũng có cái người trợ duyên cho mình. Trợ duyên để cho mình nhớ lại cái tiền kiếp của mình, trợ duyên để mình nhớ lại một cái gì đó sâu thẳm trong tâm hồn của mình. Mà chính cái đó, chính cái đó mới làm cho mình hoàn toàn bừng tỉnh và giác ngộ. Phải không thưa quý vị? Cho nên thưa quý vị, nhiều vị lắm, ngài Khuy Cơ chỉ là một thôi. Thầy được biết ở đây đó, thành phố này có một bà bác sĩ tên là bà Robinson, bà người Philippines học và đậu bác sĩ ở đây. Và bà đã dạy cũng như là làm việc ở trên cái bệnh viện đại học. Vốn là một người Thiên Chúa giáo, tại vì người Philippines đa phần là Thiên Chúa giáo. Nhưng mà một hôm khi gặp các nhà sư, tự nhiên có một cái gì đó gợi lại cho bà. Rồi có một người bạn làm chung mới rủ bà đi chùa, đến chùa Trúc Lâm của chúng ta. Rồi thì khi bà đến chùa Trúc Lâm, bà lễ Phật, nghe Pháp, chỉ có một buổi đó thôi, nó gợi nhớ cho bà một cái gì đó. Và tự nhiên bà tuyên bố là thôi, bà đi xuất gia. Như một cái gì đó khiến cho bà bừng ngộ. Và cuối cùng rồi bà phát nguyện xuất gia. Đến chùa Trúc Lâm mình tập sự một thời gian. Và sau đó bà đã sang bên Ấn Độ, xin được gặp Đức Đại La Lạt Ma, mà bà đã từng có đọc sách của Ngài. Cho nên bà đã xin được Ngài độ thế pháp. Thì thưa quý vị, cái nhân duyên nó như vậy đó. Thành thử cho nên khi chúng ta kết cái duyên lành với Tam Bảo, nhất là cái hành xuất gia, là một cái nhân duyên vô cùng quan trọng. Bởi vì cái nhân duyên mà quý vị kết về với phước báo nhân duyên đó, thì có nhiều khi chúng ta lại sanh vào trong cái chốn giàu sang phú quý, chúng ta lại mất đi cái bổn tâm thanh tịnh. Tại vì cái sự giàu sang đó khiến cho chúng ta đôi khi lại gì mê đắm, rồi xa vào cái con đường trụy lạc xa hoa mà mất cái bổn tâm. Thành thử chỉ có xuất gia thanh tịnh thì khiến cho mình mới nhớ hết được những cái gì mà trong cái tiềm thức sâu xa của mình. Bởi vì để ý đi, khi mà mình có vào tu bát quan trai hoặc là xuất gia giao duyên như thế này, có những buổi quý vị ngồi thiền, có những buổi quý vị ngồi niệm Phật, thì tự nhiên quý vị sẽ thấy ở trong người mình nó sống lại, sống lại những cái gì đó rất là xa xưa. Và chắc chắn quý vị sẽ cảm nhận được chính quý vị. Con đường ở thế gian này dài lắm thưa quý vị. Chúng ta đã trôi lăn trong con đường luân hồi sinh tử không biết bao nhiêu đời, không biết bao nhiêu kiếp. Hôm nay cái may mắn chúng ta là vớ được cái phao của Tam Bảo, mình đừng buông. Bởi vì mỗi một lần mình buông đó, gọi là xa chân lạc bước đó, thì mình không biết mình trôi lăn cỡ nào nữa. Đến nỗi mà có một cái vị thầy xuất gia rồi, sanh trong cái thời này, đi xuất gia đó mà còn tủi phận than lên mấy câu như thế này. Phật còn tại thế, con hãy còn trầm luân, nay được thân người thì Phật đã diệt độ, áo não cho cái thân này nhiều nghiệp chướng, chẳng được đích thân gặp mặt Đức Như Lai. Bây giờ mình gặp Phật bằng xi măng, cốt sắt, gặp Phật bằng bức tranh, phải không? Bây giờ chỉ còn Tăng Bảo đại diện cho Phật trụ thế. Cho nên mình tiếc là mình không được trực diện gặp Phật để nghe Pháp. Lúc đó có lẽ là cái sự tính tâm của mình, cái bồ đề tâm của mình sẽ phát khởi dũng mạnh hơn, phải không? Nhưng mà thưa quý vị, thôi thì chúng ta hãy gieo duyên. Bởi vì muốn có cái quả đó thì chắc chắn phải gieo duyên. Thầy thường hay nói chơi với thầy, hồi xưa có lẽ là mình cũng con sóc hay là con chim gì đó, lúc mà các vị đệ tử lớn của Phật ngồi nghe thuyết pháp, mình đậu trên cành cây, mình cũng nghe mà nghe không hiểu, ù ù cạc cạc gì đó. Nhưng mà nhờ cái duyên đó mà bây giờ mình được đi xuất gia, mình được xuất gia gieo duyên, phải không quý vị? Cho nên vì vậy hôm nay thầy xin thưa cho quý vị là chúng ta là những người đang có cái duyên lành lớn lắm, làm được con người, tức là có cái thân mình đầy đủ như thế này, mà lại được gặp Phật Pháp. Rồi ngoài việc gặp Phật Pháp rồi, chúng ta còn phát tâm để đi xuất gia gieo duyên trong một ngày như là Bát Quan Trai, hoặc là 10 ngày như khóa tu này, thì quả là một công đức vô lượng. Thầy xin chúc mừng tất cả quý vị hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy sẽ trở lại một buổi giảng khác. Hôm nay thầy xin để nhường lời lại cho thầy trụ trì, thầy Thích Pháp Hòa. Thưa quý vị, hôm nay trong khóa tu chúng ta có được một số vị sẽ về đây hướng dẫn cho khóa tu. Đặc biệt trước mắt thì chúng ta có được Thầy Pháp Ân ở bên Houston, Thầy Pante ở bên và Thầy trụ trì ở đây với Thầy. Và trong một hai ngày nữa chúng ta sẽ có một vài vị nữa sẽ hướng dẫn cho quý vị. Thì đây là một khóa tu mà Thầy nghĩ rằng cũng có nhiều duyên lành đó. Thành ra do đó có được một số đông chư tăng hơn cái khóa tu năm rồi. Và năm nay đặc biệt Thầy cũng thấy rất là nhiều vị từ ở xa xôi, là hình như Houston phải không, rồi ở bên Boston phải không, Virginia phải không, rồi bên California, nhiều nơi lắm. Thầy không nhớ hết tên địa danh, nhưng mà Thầy biết khóa tu năm nay có rất nhiều vị từ nơi xa xôi, cộng với Calgary, Red Deer, những cái vùng phụ cận ở đây, Vancouver, Toronto. Thì thôi Thầy xin được một lần nữa chúc mừng tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 8 năm 2009. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong khóa tu xuất gia giao duyên kỳ thứ 7. Hôm nay là ngày đầu tiên của khóa tu. Quý vị có mệt không? Phải nói không mệt nó mới không mệt. Thì hồi nãy Thầy Viện Chủ có nói thêm về ý nghĩa của hai chữ gieo duyên đó. Thì đại chúng biết rằng trong giờ phút này chúng ta đang ngồi đây, và có một số quý Phật tử ở tại Texas, ở tại thành phố Austin, cũng đang ngồi và gieo duyên với chúng ta qua cái mạng truyền hình Internet. Thành thử ra không phải là mình ngồi đây mình tu không, mình nghe không, mà các vị bên đó cũng đang ngồi ở tại một hội trường của chùa Linh Sơn và đang có mặt với chúng ta. Mặc dù các vị đó không có ở đây, nhưng các vị đó cũng đang gieo duyên. Thì chữ gieo có nghĩa là chúng ta tạo. Tại vì duyên là phải do mình tạo, còn mình không tạo sao có. Quý vị muốn tu mà mình không có tạo cái duyên tu thì cái sự tu của mình nó không có kết quả, không có mặt. Cho nên vì mình muốn tu cho nên mình phải tạo cái duyên. Tạo duyên là tạo làm sao? Tức là mình phải sắp xếp chuyện này, mình sắp xếp chuyện kia để rồi cái duyên, cái quả đó nó có mặt. Và ngày hôm nay chúng ta có mặt. Khi mà mình gieo duyên như vậy đó, mà mỗi lần mà mình cầm tấm y lên thì mình biết rằng mình đang cầm một tấm y. Y này gọi là y nhẫn nhục. Y có nhiều tên lắm. Chữ y á, tiếng Phạn gọi là Sangati. Người Tàu dịch là y, người Tàu dịch là hoại sắc y. Tại sao gọi là hoại sắc? Tại vì cái màu của nó không có giống như màu, nó giống như màu đất á. Cái màu nó không có rực rỡ, màu nó sậm, cái màu hoại sắc. Mà hoại sắc đó là tượng trưng cho đất, mà đất là nhẫn nhục. Cho nên người tu là mình phải học cái hạnh nhẫn nhục. Thôi giờ nhẫn nhục chi, nói chuyện nhẫn nhục cả đời ha. Ráng nhẫn nhục 10 ngày này nè. Nhẫn nhục không phải nhẫn nhục cái người này người kia đâu, không đâu. Mình nhẫn nhục những cái gì? À, mình chịu đựng, mình khắc phục những khó khăn nữa. Thí dụ như trường hợp mà mình ngủ không đủ nè. Ở nhà mình ngày mình 12 tiếng hay là 8 tiếng hay 9 tiếng gì đó, mà giờ mình vô đây mình còn ngày có mấy tiếng thôi. rồi đêm hôm là phải bận rộn sắp xếp chỗ nè, rồi đi phi trường về trễ nè, thấy không? Rồi chưa biết cách đắp y nè, rồi lạ chỗ nè, ôi cha, những ngày đầu nó đủ thứ hết, cho nên ngày đầu là nó mệt khủng khiếp lắm, thấy không? Thành tử ra nãy giờ ngồi là Pháp Hòa thấy cũng đồng ý dữ lắm rồi đó. Cho nên Pháp Hòa quý vị là ngồi đây mà không cần biết Pháp Hòa nói gì, chỉ cần nghe thầy lải nhải là cứ gật gù khen hay. Làm thầy tưởng hay thầy làm tới. Cho nên là mình đó là mình khắc phục cái đó. Thì chữ nhẫn nhục á, là không phải mình nhẫn nhục những cái người xung quanh mình, họ gây những cái xáo trộn cho mình, họ gây những cái phiền muộn cho mình, không đâu. Mà mình khắc phục những cái hoàn cảnh. Mình khắc phục những hoàn cảnh. Thí dụ như mình đến chùa thì đông, mà người thì mà cái chỗ thì chật, hay là những phương tiện thiếu, mình nhẫn nhục được cái đó, mình khắc phục được cái đó. Quý vị cứ tưởng tượng ngày xưa các người ta tu ở đâu, ở rừng, ở núi, thì làm gì mà có những tiện nghi đầy đủ như mình bây giờ. Mình bây giờ mà chỉ thiếu có một chút đó thôi thì cũng không có đáng là gì hết. Tự mình phải nhắc mình như vậy để rồi mình vượt những cái khó khăn đó. Rồi khi mình cầm cái tấm y lên, mình biết y này là y nhẫn nhục nè. Y này còn có tên gì nữa? Y này còn có tên là liên hoa y. Tại sao gọi là liên hoa y? Tại vì khi đắp y này lên thì nhắc nhở mình cái tâm rời khỏi cái bùn nhơ. Bởi vì liên hoa là hoa sen, mà sen thì phải ở khỏi bùn. Cho nên khi đắp cái y này thì mình phải tập cái lòng của mình, tâm mình lìa cái bùn nhơ, lìa cái phiền muộn. Cho nên y còn có tên là liên hoa y. Y còn được gọi là nhẫn nhục y ha? Nhẫn nhục y, liên hoa y. Y còn được gọi là gì? Còn được gọi là phước điền y. Phước là điền, là ruộng phước, cái y ruộng phước. Quý vị căng cái tấm y ra đó, quý vị thấy nguyên một miếng vải to, phải không? Ruộng đó. Rồi quý vị thấy cái viền, cái vành mà xung quanh đâu, bốn cái phi diều đó có cái vành. Thì cái viền đó là gì? Đó là cái hàng rào, đó là cái sự bảo vệ cái ruộng của mình. Cái ý của cái miếng, cái viền y nó nghĩa vậy đó. Cho nên cái y mà mình đắp lên đó, đó là y ruộng phước. Cho nên mình đọc cái bài kệ đó: đẹp thay áo giải thoát. Mặc cái áo này vô là phải giải thoát. Mà nhờ giải thoát cho nên mới được gọi là liên hoa, phải không? Thì đẹp thay áo giải thoát, áo ruộng phước nhiệm màu. Áo này áo ruộng phước nhiệm màu, con cúi đầu tiếp nhận. Đúng ra cái câu mà đời đời nguyện mang theo. Nhưng mà tại bây giờ mình đâu có dám hứa đời đời đâu. Không, hứa có 10 ngày mà có nhiều khi còn trả giá nữa. Tu 5 ngày được không? Tu 3 ngày được không? Cho nên là thôi bây giờ thì ở ngoài đời thì coi như là phương tiện, mà đã nói mở cửa phương tiện rồi, phải không? Thành thử đã nói là gieo duyên thì một ngày cũng gieo, hai ngày cũng gieo. Cho nên sửa cái câu cuối lại là nguyện độ khắp xa gần. Độ khắp xa gần là độ ai? Độ gần đó là độ chúng sanh phiền não của mình nè. Độ xa là độ người ngoài ngoài đó. Người mà nằm kế bên mà ngủ ngáy quá ngủ không được. Đó, mình đây, cho nên khi mà mình, khi Phật Pháp Hòa đổi cái chữ đó đó, thì mình phải hiểu cái ý nó có hai. Đẹp thay áo giải thoát. Mình phải giải thoát được, mình phải cởi mở được những cái gút mắc mà trong lòng của mình. Đẹp thay áo giải thoát. Cho nên khi mặc cái y này lên rồi là phải tập tấm lòng của mình cũng giải thoát. Chứ còn nhiều khi mà mình không biết cách đắp á, phải không? Mình đắp kiểu này kiểu kia hồi nó không giải thoát mà nó quấn. Nó quấn. Cho nên cái miếu mà không biết cách á, thì ở ngoài cũng quấn mà ở bên trong nó cũng rối, có phải không? Cho nên đẹp thay áo giải thoát. Cái câu đầu nghe hay quá. Cho nên đừng có tưởng cái câu kệ đó nghe đơn giản vậy đâu, mà quý vị mà để tâm mà suy tư đó, thì bốn cái câu kệ đó hay vô cùng. đẹp thay áo giải thoát. Áo ruộng phước nhiệm màu. Sao nhiệm màu? Bây giờ đi ra chợ mua vải về mai là có áo liền chứ gì? Không. Nó nhiệm màu ở cái chỗ là mình được mặc. Nó nhiệm màu ở cái chỗ là mình thích mặc. Chứ có nhiều người người ta đâu có thích mặc. Mình thích mặc cho nên mình mới chạy đi tới đây mình kiếm mình đắp nè. Thấy không? Mình thích mặc cho nên mọi mặt mình thấy hạnh phúc lắm. Mình thích mặc cho nên là ăn cơm mình cũng đắp, mà tụng kinh mình đắp, rồi đi kinh hành niệm Phật mình cũng đắp, thí dụ vậy. Cho nên mình được đắp có 10 ngày thôi, mà một ngày đắp 3 lần mà còn trả giá nữa, bớt kỳ được không? Hay là mình nói lượm thượm quá, hay mình nói rắc rối quá, thí dụ vậy. Đừng khởi cái tâm đó. Vì nếu mà khởi cái tâm như vậy là cái chữ gieo duyên nó không trọn rồi. Mà đắp y thôi mà không khắc phục được thì sao khắc phục được những cái khác trong đời tu của mình? Chỉ có cái chuyện là kéo tấm vải ra vô rồi choàng lên rồi khoác vô thôi, tại vì mình chưa quen thì nó lượm thượm chút. Nhưng mà đến ngày thứ 10 có nó quen à. Nhưng mà những cái đó thì tự mình nhắc mình, để cái chỗ này là cái chỗ mình có giải thoát được nó không, hay là mình còn nói lượm thượm rườm ra, mà khởi cái ý niệm lượm thượm rườm ra là chưa giải thoát và không thấy được cái màu nhiệm của y, cho nên mới nói như vậy. Còn thấy được cái sự màu nhiệm của y áo thì đắp lên thấy hạnh phúc. Cho nên áo ruộng phước nhiệm màu. Nhiệm màu là ở cái chỗ là mình thu xếp được đi nè. Nhiệm màu ở cái chỗ là mình có sức khỏe để đi nè. Nhiệm màu ở cái chỗ là mình có tăng thân nè, mình có đạo tràng nè. Nhiệm màu ở cái chỗ là thân người khó được mà mình lại được. Phật pháp thì khó nghe, mình lại nghe. Đạo tràng khó gặp, mình lại được gặp. Gom ba cái đó lại, rõ ràng quá nhiệm màu. Con cúi đầu tiếp nhận, không phải chỉ tiếp nhận cái tấm vải đó không đâu, mà con cúi đầu tiếp nhận tất cả những cái phước báo mà con đang có được. Con cúi đầu tiếp nhận, con nhận ra những cái phước báo vô cùng. Giờ này con ngồi đây con nghe pháp thoại, có rất nhiều người đang ở dưới nhà trù, tức là nhà bếp, để mà lo cho con có một bữa ăn. Rồi con chỉ cần ngồi nghe pháp thoại xong rồi chút xíu cái là con được no bụng. Có phải là nhiệm màu không? Cho nên cái chữ cúi đầu tiếp nhận không chỉ là mình cúi đầu tiếp nhận cái tấm y đó không, mà mình cúi đầu mình tiếp nhận, mình nhận diện những cái ơn mà của đàn na tín thí, của những người mà đã trợ duyên cho mình được cái ngày tu hôm nay. Nguyện độ khắp xa gần. Chữ độ là làm cho cái người kia đi qua bên bờ bên kia. Từ bên bờ đau khổ qua tới bờ an vui là độ. Rồi mình độ gần là độ ai? Độ gần là độ những cái chúng sanh tâm của mình. Những cái phiền não mà nó khởi ngay trong trái tim của mình, trong lòng của mình, nó độ nó là độ gần đó. Thấy không? Còn độ xa là độ những người bên ngoài. Rồi mình tu làm sao mà sau 10 ngày này mình tạo cái công đức, mình về cái mình được tăng trưởng cái đạo tâm, tăng trưởng cái đạo lực. Cho nên mình, cái chữ gieo duyên là vậy đó, là mình phải tạo cái duyên. Chữ gieo đây là tạo. Bây giờ một năm mình tạo một lần, mà tạo sau 10 khóa rồi là bảo đảm mình đi luôn. Thí dụ vậy đó. Và được 7 lần rồi ha. Ráng tạo cho 3 khóa nữa. Rồi có ngày nào đó sau cái khóa gieo duyên kỳ thứ 10 rồi là mình xin rủ áo luôn. Bây giờ đổi y nâu thành y vàng. Thí dụ vậy. Cho nên á, tâm của mình mà không có tha thiết thì cái duyên đó nó không đủ. Cho nên mình tâm mình phải tha thiết được tu thì mình mới có thể làm được. Cho nên muốn được cái duyên tròn đủ là tâm mình phải tha thiết. Mà có tha thiết tu á thì mình mới lướt hết được những cái khó khăn. Mà có tha thiết tu á thì mình mới khắc phục được những cái phiền muộn, những cái chướng ngại mà nó xảy ra xung quanh mình hay là ngay trong nội tâm của mình. Cách đây mấy ngày đó là chúng ta có một khóa tu của trẻ em 27, 28, 29, 3 ngày. Thì trong một cái buổi dạy cho các em học đó, thì Pháp Hòa có dạy cái ý nghĩa của cái y mà quý thầy đắp. Thì Pháp Hòa có nói với các em như thế này. Pháp Hòa nói rằng á, cái tấm y này gọi là y ruộng phước. Nhưng mà các em biết không, thân tâm của mình là một miếng ruộng. Tại vì mình nếu mà mình mà có ruộng á thì mình phải gieo hạt. Mà nếu mà cái miếng đất của mình là đất tốt á thì mình phải biết đem những cái hạt giống tốt mình trồng vô. Mà nếu mà mình không biết mình đem trồng những cái giống xấu á thì lâu ngày cái miếng đất mình nó trở thành ra một miếng đất hoang, một cái rừng rậm chứ không phải là một mảnh vườn tươi tốt. Pháp Hòa nói rất là gần với các em. Thân tâm của các em cũng là một miếng ruộng. Nếu các em biết gieo trồng thì thân tâm tốt tươi khỏe mạnh. Nếu không biết gieo trồng thì thân tâm nó làm sao? Nó đầy ắp những cái hoang vu, những cái rừng rậm của khổ đau, của phiền não. Mình nói như vậy là nó rõ rồi gì? Thay vì cô nói là giải thoát hay là cái gì đó, mình nói một chữ thôi: ruộng phước. Y ruộng phước. Bây giờ đó Pháp Hòa mới nói ruộng phước ở đâu? À, các em được đi học nè, có cha mẹ thương nè, phải không? Có đầy đủ những phương tiện, hoàn cảnh để sống. Có phải là các em có cái ruộng phước lớn không? Có một miếng đất rất lớn, rất tươi tốt. Nhưng nếu hàng ngày đi vô trường, tiếp xúc với bạn bè, đi ra ngoài đường chơi mà không có biết tìm những người tốt để mà gần, mà cứ hoặc là học những cái hay thì đem vào thân tâm mình những cái gì? Những cái xấu dơ. Rồi Pháp Hòa ví dụ khác nữa. Pháp Hòa nói rằng thân mình như một miếng đất tốt đó, mà nếu mà mình không có biết ăn uống đàng hoàng, hay là mình hút sách, hay là mình dùng thuốc này kia thì nó làm tàn hoại cái thân mình. Thì tự nhiên phước thì có, nhưng mà rốt cuộc thì lại là không có phước. Thì chúng ta cũng vậy. Nếu mình nhìn cho kỹ thì mình sẽ thấy rằng mình rất có phước, mình có nhiều cái hoàn cảnh thuận duyên để mình tu. Nhưng mà nếu mà mình không biết trân quý cái thuận duyên này thì cứ ngày này nó trôi qua ngày khác, uổng lắm. Lây hoay là hết 10 ngày đó, bây giờ nè hết ngày rồi đó, thấy không? Cho nên không phải là nhiều đâu. Trân quý từng giờ từng phút. Cái gì mà bỏ rơi được cho nó rơi rụng, đừng có nhấc nó lên mà để nặng cái trong lòng. Buổi sáng ngủ dậy hạnh phúc quá, tôi được làm một người tu. Mình phải tưới tẩm. Chứ còn mà mình sáng ngày trời ơi mỏi mệt quá, mấy giờ rồi, sắp tới giờ qua bển ngồi nữa rồi hả? Thôi rồi. Cứ tưới như vậy là bảo đảm nó rủ rượi dữ lắm. Cho nên là tất cả là do mình tưới. Đã nói là gieo mà. Cho nên mình tạo cái gì, mình hằng ngày mình tạo cái gì là tự nhiên cái tâm thức của mình nó đi theo cái đó. Quý vị thấy là hai ngày nay rồi Pháp Hòa cũng đâu có ngủ. Chạy chỗ này, chạy chỗ kia, lo việc này, lo việc kia. Nhưng mà bởi vì mình đem cái tâm của mình sống, mình thấy mình hạnh phúc quá, mình được phục vụ cho đại chúng tu. Rồi cái tự nhiên nó làm mình tỉnh. Còn mình nói trời ơi sao mà ở đâu mà đông quá, mệt quá, cái là tự nhiên nó rủ rượi. Phải không? Thì quý vị mới biết là mình có mở cửa người ta mới có tới. Mình không mở cửa thì ai tới? Cho nên đó, tâm mà không phát, thấy không? Thì duyên nó không được. Cho nên khi tâm có phát, có gieo duyên thì quả nó mới có. Cho nên dù mình mệt suốt cả hai ngày liền không có ngủ nhưng mà vẫn bình thường, ngày hôm qua tới giờ là chưa ăn nha, mà vẫn bình thường. Cho nên quý vị biết không, mình sống mà mình sống bằng cái tâm á, cái đó gọi là tâm lực. Mình sống bằng đạo lực, mình sống bằng cái Phật pháp lực, thì Phật pháp vô biên. Từ đó mình mới thấy được cái màu nhiệm của chữ vô biên của Phật pháp. Còn nếu mình chưa sống được cái đó, mình không thấy được cái vô biên của Phật pháp. Mà nếu có nói là nói chữ thôi. Phật pháp vô biên. Vô biên ở chỗ nào? Cho nên nếu mà mình biết ứng dụng, mình tu thì 10 ngày này là Phật pháp vô biên. Tại sao vậy? Một ngày là nghe 3 thời pháp, một ngày là 2 thời kinh, 2 giờ ngồi tĩnh tâm, 3 bữa ăn, 2 bữa ngủ. À, cho nên rồi nó, mình có nhận diện được những cái đó rồi mình có sống được với từng phút đó không? Ngủ cũng là tu. Tu là bằng cách nào? Không có nói chuyện. Tới giờ ngủ là nằm xuống ngủ là dưỡng thần, dưỡng thân. Sáng dậy không có nói ồn ào, dưỡng khí. Rồi lên đây ngồi tịnh tâm niệm Phật, tiếp tục dưỡng thần, dưỡng khí. Một lát nữa tụng thời kinh, đem hết sức ra tụng, tụng cho hay. Trời ơi, tụng thời kinh rồi nó khỏe. Đó, tu như vậy đó. Chứ còn mà cứ rảnh một chút, rảnh không? Lại nói chuyện chút coi. Rảnh không? Lại hỏi thăm chút coi, lâu quá không gặp. À, điện thoại bây giờ nó rẻ lắm. Mình muốn thăm nhau, mình có thể mình nói điện thoại. Còn nếu có hỏi thăm là hỏi thăm chuyện Phật pháp, còn những chuyện gì không liên hệ tới chuyện tu hành đừng nói. Và nhất là buổi sáng và buổi tối đừng nói. Tới giờ ngủ rồi, im lặng ngủ. Dưỡng thân, dưỡng thần, dưỡng khí. Mà dưỡng như vậy mà cứ một ngày tốt, hai ngày tốt mà nó lớn lên như vậy, kêu là trưởng dưỡng, làm cho nó lớn lên, làm cho thân tâm mình đó, cái hạnh phúc nó lớn lên. Mình ngồi ăn cơm với chúng mình cũng thấy hạnh phúc. Có bao giờ ở nhà mình được ngồi với cái chúng như vậy đâu. Chỉ có vô chùa mình mới được ngồi như thế này, ăn cơm một lần cả 100-200 người đó, ăn cơm với chúng hạnh phúc. Có bao giờ ở nhà mình mà được rửa chén dữ dội vậy đâu. Chỉ có vô chùa mới được, nghe là vô khóa tu mà rửa khủng khiếp. À, mà không có khủng khiếp. Có một chú Phật tử mới nói, trời ơi, từ ngày mà nghe thầy nói là được làm đó, bây giờ một ngày hút bụi cho bà xã 3 lần cũng thấy hạnh phúc. Tại vì được hút bụi. Chú Phật tử nói, chú khác mới nói, vậy bữa nào phải nhờ thầy nói, có một hạnh phúc lớn hơn nữa là được hút bụi nhà của bạn. Tới nhà của bạn hút. Cho nên á, tất cả là do mình tạo. Nhất thiết duy tâm tạo. Mình tưới như thế nào thì nguồn hạnh phúc mình nó lớn lên theo cái sự tưới tẩm của mình. Xoay qua bên này, xoay qua bên kia, mình thấy đều có tăng thân hạnh phúc. Đi vô đi ra thấy được những người tu với nhau hạnh phúc. Có thể mình có một lúc nào đó mình đi làm, mình sống ở trong một cái môi trường một ngày 8 tiếng mình gặp toàn những người khó thương, trời bực bội dữ lắm, mà mình trông cho hết 8 tiếng để mình đi ra khỏi cái chỗ đó. Mà rồi mình đi tìm một cái nơi nào đó để toàn là những cái bậc thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, như Kinh Di Đà nói vậy đó. Đây, thượng thiện nhân câu hội nhất xứ đây, mà không biết thưởng thức nữa thì uổng quá rồi. Cho nên trong Kinh Di Đà nói cực lạc là sao? Một trong những cái chỗ cực lạc là các bậc thượng thiện nhân câu hội lại một chỗ. Tâm nào cũng muốn đi tu hết cho nên mới câu hội về một chỗ. Còn nếu mà mình không có ham tu thì mình đâu có ngồi đây. Cho nên hồi sáng đó, khi mà Pháp Hòa mà nhá kéo cho đại chúng đó, thì ở trong lòng Pháp Hòa vừa cầu nguyện cho quý vị, mà Pháp Hòa lại trong lòng lại nhớ bài thơ của một vị thiền sư. Bài thơ có tên là Mở Thêm Rộng Lớn Con Đường. Ngày hôm nay mình đi 10 ngày này đây đó là mình mở thêm rộng lớn con đường đó. Con đường mình là trước kia nó phải lớn thôi. Bây giờ mỗi một kỳ mình đi tu là mình mở rộng ra một chút. Một lần mình đi dự một ngày tu là mình mở rộng ra con đường của mình một chút. Phải thấy cái đó. Mình phải nhận được cái đó thì mình mới tham tu. Chứ tu mà mỗi ngày từ hồi đầu đường mình nó rộng, tu làm sao họ hẹp. Vậy là tu trật phải không? À, mở thêm rộng lớn con đường. Giống như hồi đó Pháp Hòa trước khi đi tu được một vị thượng tọa cho một bài thơ. Thầy muốn nhắc mình đi tu đó mà. Thầy mới nói con hãy hy sinh hạnh phúc mình, lên đường tìm đạo cứu nhân sinh. Đời con nay đẹp mai đau khổ, lưu luyến mà chi một bóng hình. Đó, đường nó đường hẹp đó. Rồi thầy mới nói thêm, thầy nói là ngày nào mà hòa được sư phụ phủi tóc, thầy cho thêm hai câu: từ nay khép cánh tình riêng lại, mở cánh tình chung rải ánh vàng. Cho nên mình một ngày mình vô chùa, mình ở, mình ngồi tụng kinh, mình đi tu đó là mình đang mở thêm rộng lớn con đường. Con đường tâm linh của mình. Mình hẹp cho nên mình cũng hay giận, hay hờn, hay trách, hay phiền muộn. Nhờ mình rộng cho nên không ai quẹt mình được hết. Mình chật cho nên mình mới thấy người này quẹt mình mới thấy người kia quẹt mình. Còn lòng mình rộng rồi, ta có quẹt cũng không trúng. Người ta mới nói khơi khơi, tự nhiên mình lại mình nói nè, đánh đi. Rồi còn đi khoe với người ta nữa, chị kia nói tôi đó. Mà ta nói đâu xa xa kia mà lại nghĩ mình như vậy, rõ ràng là mình đi tìm người quẹt. À, rồi mình cứ đổ người này quẹt mình, đổ người kia quẹt mình. Phiền nổ. Cái bài thơ đó có tên là Mở Thêm Rộng Lớn Con Đường. Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe. Mái tóc vốn màu gỗ quý, nay dâng thành khói trầm hương. Nét đẹp đi về vĩnh cửu, vi diệu thay ý vô thường. Đấy, quý vị nhìn đi. Hồi đó đó tóc của mình đó, nó đen cái màu gỗ quý phải không? Gầu màu gỗ mun đó. À, bây giờ nhìn coi có vi diệu thay ý vô thường chưa? Đó, bây giờ bắt đầu nó đổi rồi. Từ cái màu gỗ mun đổi qua màu khác. Phải không? Mái tóc vốn màu gỗ quý, nay dâng thành khói trầm thơm. Nét đẹp đi về vĩnh cửu, vi diệu thay ý vô thường. Nếu mình để tóc thì mình thấy tóc mình thay đổi nhiều màu. Còn nếu mình cũng một cái vô thường khác, từ cái còn tóc mà đi đến chỗ hết tóc. Để nói cái chuyện hết tóc cho nghe. Ê, Phật tử Việt Nam gọi qua. Nói thầy ơi thầy, sao lúc này thầy không xuống chùa Hải Đức giảng nữa, rồi để cho ông chừng nào ông tóc dài mới quay phim cho thầy. Ông tóc dài là cái chú Phật tử mà hay quay phim ở chùa Hải Đức ở Regina đó. Cái Hòa mới nói ờ thì khi nào ông đầu trọc xuống thì ông tóc dài mới quay được. Thì khi nào mình đi xuống dưới đó Regina mình làm lễ thì mới có quay phim. Thì khi mà mình thấy được cái ý nghĩa của vô thường, mới ngày nào tóc mình còn đen nhánh, bây giờ tóc đã pha màu mà mình vẫn chưa đổi gì hết. Cuộc đời thì vô thường cứ thay đổi mà tâm tư mình chưa hề đổi thay. Giận vẫn cứ giận, phiền vẫn cứ phiền, khổ vẫn cứ khổ. Tóc thì đã thay, da thì đã nhăn, chân thì đã mỏi. Cái gì cũng thay đổi hết. Mà có một cái phiền não giận hờn còn nguyên khối nguyên si đó. Cho nên sáng nay mình phải dâng cái đó. Mái tóc vốn màu gỗ quý, nay dâng thành khói trầm hương. nét đẹp đi về vĩnh cửu, vi diệu thay ý vô thường. Đã thấy đời cơn mộng huyễn, chân tâm một quyết lên đường, nghe hải triều dân mấy độ, nguyện phát túc về siêu phương. Câu nào cũng hay hết. Đã thấy đời cơn mộng huyễn, nãy giờ Pháp Hòa giải thích vậy quý vị thấy rõ ràng mộng huyễn không? Đã thấy đời cơn mộng huyễn, chân tâm một quyết lên đường. Chân tâm này là cái tâm hồi sáng thầy viện chủ giảng đó. Phát tâm là có mấy tâm đó, có bốn tâm đó. Thấy không? Phát tâm gì? Tâm chân mà không phát tâm ngụy đó. Thấy không? Phát tâm chân là vô trong này mà người phát tâm chân rồi là chân thật không thay đổi. Chân tâm một quyết lên đường, nghe hải triều dân mấy độ, nguyện phát túc về siêu phương. Câu này lấy ở trong Quy Sơn Cảnh Sách. Trong Quy Sơn Cảnh Sách có cái câu là phát túc siêu phương tâm hình dị tục. Cái người tu là cái người cất một bước là phải đi tới phương trời cao rộng. Cái chữ phát túc siêu phương dịch vậy đó. Phát túc tức là bước một bước lên. Chữ siêu là vượt, chữ phương là phương trời. Phát túc siêu phương là bước tới một chân trời cao rộng. Nguyện phát túc về siêu phương. Cho nên cái người tu tổ khen, tổ Quy Sơn khen là người phát túc siêu phương tâm hình dị tục. Lòng và cái hình tướng bên ngoài phải khác tục. Bây giờ mình khác được nhiêu phần trăm ha? Khác được nhiêu phần trăm? Chắc là được khoảng 50 hoặc là 60. Tại vì tóc chưa phủi thì chưa dị lắm đâu. Phải phủi sạch luôn rồi là lúc đó dị rồi đó, dị tục rồi đó, dị là khác đó. Giờ còn tiếc á, biết nó huyễn á, biết nó đổi rồi vô thường, nhưng mà thôi kệ để rồi còn đi làm nữa chứ. Nguyện phát túc về siêu phương. Gió reo trên triền núi thú, lòng nay thôi hết vấn vương, bài ca sáng ngời diệu lý, chân bao la ngát đạo chân thường. Ngày xưa nước Bồ Kết gọi. Quý vị biết nước Bồ Kết không? Ở Việt Nam mình có cái dầu gọi Bồ Kết đó. Bồ Kết là một cái loài cây độc, nhưng mà nó có cái loại trái mà người y học cổ truyền có thể dùng cái trái đó để làm thuốc. Và dân gian thì lấy cái trái đó để làm dầu, dầu gội đầu. Chứ ngày xưa thì người ta hay gọi bằng dầu Bồ Kết, cho nên người ta quảng cáo là dầu gội Bồ Kết. Thì trong bài thơ này có câu là ngày xưa nước Bồ Kết gọi, chiều về buông xõa tóc hương. Lúc mình còn trẻ, lúc mình còn tươi, lúc mình còn yêu đời đó, thấy không? Thì mình gọi tóc mình bằng dầu Bồ Kết, chiều về buông xõa tóc hương. Nhưng mà sáng nay cam lồ tịnh thủy, tâm Bồ Đề lộ kiên cường. Quá hay. Chỉ có hai câu mà diễn đạt ngoài đời, hai câu mà diễn đạt trong đạo. Pháp Hòa đọc lại. Ngày xưa nước Bồ Kết gọi, chiều về buông xõa tóc hương. Sáng nay cam lồ tịnh thủy, tâm Bồ Đề lộ kiên cường. Bàn tay tập bài từ ái, chia vui nếp sống tịnh thường. Mấy mươi năm trời cần mẫn, thủy chung vẫn một niềm thương. Mình đi tu bao nhiêu năm rồi thì trái tim mình, cái tình thương nó vẫn như vậy. Sáng nay cạo sạch mái tóc, mở thêm rộng lớn con đường. Nguyện đoạn vô biên phiền não, một tâm mà động mười phương. Một tâm mà phát tâm tu của mình, nó có thể động cả mười phương. Hôm nay Pháp Hòa đến với đại chúng trong cái buổi khai mạc, xin đọc cho đại chúng nghe bài Mở thêm rộng lớn con đường. Và cũng như nhắc nhở với đại chúng một vài cái ý nghĩa về gieo duyên, và chúng ta trân trọng và sống đẹp, sống vui từng giờ phút chúng ta đang sống với tăng thân. Xin chúc đại chúng có một khóa tu vui, an lạc, và nên trân quý những giờ phút chúng ta đang có mặt với nhau. A Di Đà Phật. Bây giờ mình chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thế. Phạm môn vô lượng thể nguyện hồng Phật đạo vô tận thế.